Đây là chương trình phát thanh di trú và thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều năm kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB5, chiếu kháng doanh gia E2, L1, EB1C, du học tu sĩ tôn giáo, tham quan thị trường, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu, RMI Rạng Mi có 4 địa điểm. Thành phố Westminster trên đường Bosa phía sau tượng Đức Thánh Trần, 714-890-9933, Sacramento cạnh Hương Lan Sandwiches, 916-393-3388. Văn phòng San Jose ngay mặt tiền đường Story phía trước Walmart, 408-294-3888. Và văn phòng Rạng Mi tại Việt Nam, 47 Phùng Khắc Khoan, quận Nhất, 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý thính giả hai miền Nam Bắc California. Xin chào chị Hải Lan tại miền Nam và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kiến thức di trú và thăng tiến đời sống tuần lễ tiền Memorial Day. Tức là tuần tới là chúng ta được nghỉ một cái ngày lễ chiến sĩ Trần Dông. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, từ miền Nam, Hải Lan xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc. Chào anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên. Và cũng chuẩn bị cho một cái lễ chiến sĩ trận vong thật là nhiều vui, tươi, hạnh phúc bên người thân.
Vâng, chính xác.
Cuối tuần này là mọi người có cái long weekend. Thì không biết chị Hải Lan tại miền Nam có chuẩn bị đi chơi đâu không ạ?
À, lúc nào cũng có chuyện để đi chơi hết Thảo Nguyên ơi.
Vâng, vậy là đi được là vui rồi chị hả? Mong rằng quý thính giả của chúng ta cũng có một cái những ngày nghỉ lễ cũng như cuối tuần thật là vui vẻ. Mà hôm nay thì chúng ta có một cái thông tin mới thì mong rằng bà con của chúng ta lắng nghe cũng như sẽ gọi vào để tham dự chương trình.
Rất là chính xác. Chỉ khi mà chúng ta nghe tới lễ là nói tới vấn đề đi chơi hay là hội họp. Nhưng mà ít khi nghe nói là chúng ta tri ân những người chiến sĩ đã nằm xuống cho chúng ta có được một cái cuộc sống bình yên và một gia đình rất là hạnh phúc. Thì nhân đây cũng xin được tri ân tất cả những người chiến sĩ đã và đang phục vụ cũng như đã nằm xuống cho tổ quốc thiêng liêng. Thưa toàn thể quý vị, và cái chủ đề của chúng tôi hôm nay nói đến một cái chương trình di dân có thành tích mà chắc là quý vị đã nghe trong suốt tuần qua, đó là chương trình của Tổng thống Donald Trump muốn là chương trình di dân dựa trên vấn đề chấm điểm. Vấn đề chấm điểm là một trường hợp mà Tổng thống đã muốn đi ngược lại cái trào lưu trước năm 1965, khi mà cái chương trình di trú là chương trình chỉ chọn những người di dân nói tiếng Anh như là tiếng mẹ đẻ, là những người da trắng từ châu Âu, và rõ ràng là kỳ thị những người di dân của châu Á và các châu Phi và các châu khác. Vì thế, chương trình này sẽ chẳng bao giờ thành luật, như bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã nói rằng là cái đề nghị này sẽ chết ngay lập tức nếu như được trình lên Hạ viện. Đó là chủ đề của chương trình hôm nay của chúng tôi. Ngoài ra, quý vị cũng có nghe tòa phúc thẩm phán rằng là tất cả những cái sự cố gắng của Tổng thống Donald Trump về vấn đề chấm dứt chương trình DACA là bất hợp pháp, và chương trình DACA sẽ vẫn tiếp tục gia hạn cho những người nào đang thừa hưởng, và có rất nhiều cái triển vọng là sẽ được trở lại tối cao pháp viện để nghe cái sự phán xét của tối cao pháp viện có thể là rất gần đây. Một vị luật sư của chính phủ cũng có thể bị kết án tội hình vì đã ngừng xe để giúp cho 3 người xin lánh cư trên xa lộ của tiểu bang Texas, mà một trong những người đi theo rõ ràng là đang bị bệnh rất là nặng. Và đây cũng là một trong những cái điều mà gây rất là xôn xao cho dư luận của Hoa Kỳ. Vì đâu mà có vấn đề giúp cho những người lánh cư mà bị truy tố tội hình. Trong chút lát thì chị Hải Lan và Thảo Nguyên sẽ trình bày chi tiết. Ngoài ra chúng tôi cũng có một cái thông tin mới khác là vào ngày 17 tháng 5, Quốc hội của Đài Loan đã bỏ phiếu thuận cho chấp thuận cho hôn nhân đồng tính. Đài Loan mặc nhiên đã trở thành một nước đầu tiên ở Đông Nam Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Cô Cindy Gu, một nhà hoạt động cho giới đồng tính, nói rằng chúng tôi chỉ là một nhóm người muốn sống tốt trên hòn đảo này và muốn yêu thương nhau. Bây giờ sẽ mời quý vị nghe phần trình bày chi tiết của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết của chủ đề hôm nay. Tổng thống Trump muốn chương trình di dân có thành tích nhưng sẽ không thành công. Bầu cử năm 2020, đây là những gì Tổng thống Donald Trump vắt óc suy nghĩ hiện nay. Ông đang cố gắng làm hài lòng những cử tri trong ngày 16 tháng 5 vừa qua trong suốt bài diễn văn về vấn đề di trú hợp pháp. Tuy nhiên, những cử tri bảo thủ không tỏ ra mặn mà với bài diễn văn này, và Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi nói rằng đề nghị này sẽ chết ngay lập tức nếu được trình lên Hạ viện. Tổng thống Trump nói rằng đề nghị mới của ông sẽ thay đổi hình trạng của hệ thống di trú hợp pháp ở Hoa Kỳ, nhưng đề nghị này sẽ không bao giờ trở thành luật. Tổng thống Trump cũng biết rõ điều này, nhưng ông cần chứng tỏ rằng ông muốn làm tròn lời hứa của ông vào năm tranh cử 2016. Nếu ông không thành công, ông có thể đổ lỗi cho đảng Dân Chủ như ông vẫn thường làm. Đề nghị mới của Tổng thống Trump sẽ là giảm vấn đề di trú đoàn tụ gia đình và thay vào đó sẽ chú trọng vào chương trình di trú dựa trên thành tích, dựa trên một hệ thống tính điểm sẽ chú trọng đến những di dân có tài năng và học vấn. Chủ tịch Hạ viện Pelosi nói rằng đề nghị của ông Trump là một kế hoạch làm chia cách gia đình, giới hạn những người muốn xin lánh cư và những trợ giúp nhân đạo khác, và không bao gồm con đường quốc tịch hóa cho các đương đơn của chương trình DACA và những ngoại kiều không có giấy tờ hợp lệ. Bà nói rằng đề nghị của Tổng thống Trump chỉ là một hành động chính trị nhằm dụ dỗ cử tri hơn là giải quyết vấn đề. Bà Pelosi hỏi rằng dựa trên thành tích ư, có phải Tòa Bạch Ốc nói rằng gia đình đó không có thành tích? Có phải họ nói rằng hầu hết những người đến Hoa Kỳ trong lịch sử của đất nước chúng ta là những người không có thành tích chỉ vì họ không có bằng kỹ sư chăng? Kế hoạch mới của Tòa Bạch Ốc không nói sẽ phải làm gì với khoảng 11 triệu người hiện đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp, và đảng Dân Chủ sẽ không ủng hộ bất cứ đề nghị di trú nào nếu không bao gồm những người trẻ tuổi đã đến Hoa Kỳ từ lúc bé thơ và hiện đang sống không hợp lệ, thường được gọi là những người ước mơ, Dreamers. Tòa phúc thẩm phán rằng cố gắng của Tổng thống Trump muốn chấm dứt chương trình DACA là bất hợp pháp. Vào ngày 17 tháng 5, 2019 vừa qua, một tòa phúc thẩm liên bang phán rằng quyết định của Tổng thống Trump muốn hủy bỏ chương trình tạm hoãn, trục xuất những người đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ thờ ấu gọi tắt là chương trình DACA là bất hợp pháp vì không được giải thích đầy đủ. Tòa phúc thẩm rộng quyền thứ tư tại tiểu bang Virginia ghi nhận rằng toàn tính muốn chấm dứt chương trình này của hành pháp là tùy tiện và bất thường. Tòa phúc thẩm rộng quyền thứ 9 cũng nói tương tự. Trận chiến pháp lý về chương trình DACA sẽ tiếp tục. Có thể chương trình DACA sẽ được đưa lên tối cao pháp viện giải quyết. Và tiếp theo, một luật sư của chính phủ có thể bị phán tội hình vì đã ngừng xe để giúp đỡ 3 người xin lánh cư trên xa lộ của tiểu bang Texas. Cô Teresa Toss đã ngừng xe vào một buổi tối trên một xa lộ ở phía tây tiểu bang Texas để giúp đỡ những di dân trẻ người Trung Mỹ. Đây là 3 anh chị em và một người chồng có vẻ bệnh nặng. Cô Toss đã bảo 3 thiếu niên này nên tránh gió lạnh và vào ngồi trong xe của cô. Cô cũng đã có gọi điện thoại và gửi tin nhắn cho bạn bè, kêu gọi họ giúp một tay khi một xe cảnh sát đến nơi. Tiếp theo là nhân viên biên phòng. Họ nói rằng cô có thể bị tội vì chở những ngoại kiều bất hợp pháp. Cotas đã bị cào lưu trong vòng 45 phút trong đêm đó. Các nhân viên liên bang đã xin lệnh kiểm soát điện thoại của cô và cô trở thành trọng tâm của một cuộc điều tra và có thể dẫn đến những tội hình của liên bang.
Và thưa quý thính giả, hành pháp của Tổng thống Trump đang thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau để ngăn chặn những vụ vượt biên bất hợp pháp và cũng gia tăng việc trừng phạt những công dân muốn tỏ lòng giúp đỡ cho những di dân lâm vào cảnh khốn cùng. Cô Todd nói rằng, thực tình mà nói, tôi không cảm thấy là tôi đã làm bất cứ việc gì sai trái. Tôi chỉ ngừng lại để giúp cho những đứa trẻ. Khi tôi bị bắt, đây là một kinh nghiệm chấn động đối với tôi. Tôi đã chạy đời mình cho những dịch vụ công cộng. Và rồi tôi bị bắt như thể tôi là một kẻ đi buôn người. Thật là hoang đường, như thể là phim Twilight Zone vậy. Ba anh chị em mà cô đã muốn giúp đỡ, hai cha một gái vốn gốc người của nước El Salvador, họ đã trốn khỏi quê hương nhiều năm và sống với một người cô ở nước Guatemala. Tình trạng bạo lực của băng đảng đã buộc họ phải ra đi. Hai người bạn của họ đã bị giết chết và một tên đầu đảng muốn một cô bé trở thành tình nhân của hắn. Cả ba đã hướng đến Hoa Kỳ và băng qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico ở một vùng sa mạc hẻo lánh với một nhóm di dân và đám đi buôn người. Khi mà cô Thót nhìn thấy họ và cô thấy cô gái nhỏ cần chăm sóc sức khỏe, cô nói rằng nếu người nào đó đói khát hoặc cần giúp đỡ gì đó, tại sao chúng ta không nên giúp họ? Hình ảnh cho thấy trẻ con ngủ trên đất ở trạm biên phòng. Đài truyền hình CNN đã chụp cảnh di dân ở trạm biên phòng thuộc thành phố McAllen, tiểu bang Texas cho thấy rất nhiều trẻ em đang nằm ngủ trên đất, trên đá và được phủ bằng chăn nhãn hiệu Myler. Một người Hoa Kỳ nhìn thấy những hình ảnh này và nói rằng không người nào, bất kể quý vị là ai, từ đâu đến, không thể trải qua một tiếng đồng hồ như thế này. Đây là Hoa Kỳ. Những đứa trẻ không thể ngủ trên đất ở ngoài trời như vậy. Trên đất nước của chúng ta. Một nhân viên từ Bộ Nội an nói rằng, bộ này đã khuyến cáo nhiều tháng về tình trạng khủng hoảng nhân đạo và an ninh biên phòng sẽ tiếp tục xấu đi. Những cơ sở hiện nay và ngân quỹ đang thiếu thốn để chăm sóc dòng người nhập cư. Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu thêm 4 tỷ 500 triệu Mỹ Kim trong năm nay cho việc trợ giúp nhân đạo, các hoạt động biên phòng và những việc khác như thêm nhân sự để giải quyết số lượng người di dân ở biên giới. Đài Loan trở thành nước đầu tiên ở Á Châu hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đó là bản tin kế tiếp, thưa quý vị. Quốc hội Đài Loan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, trong một bước thay đổi đầu tiên tại Á Châu. Và lúc này, người ta chưa rõ liệu hai người ngoại quốc có thể nộp đơn xin giấy kết hôn đồng tính ở Đài Loan hay không. Đài Loan trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Vào thập niên trước, thì Đài Loan là một trong những xã hội cấp tiến nhất ở Á Châu khi nói đến quyền của người đồng tính. Nhưng đảo quốc này vẫn là nơi rất bảo thủ, đặc biệt là những vùng thôn quê. Cô Cindy Gu, một nhà hoạt động cho giới đồng tính, nói rằng chúng tôi chỉ là một nhóm người muốn sống tốt trên hòn đảo này và yêu thương nhau. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rangmi.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp hoặc có thể liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe chị Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài Tổng thống Donald Trump muốn chương trình di dân có thành tích nhưng sẽ không thành công. Và sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài. Tại miền Bắc Cali, kính mời quý vị gọi vào số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên có câu hỏi như sau. Những nước Á Châu nào thì cho phép hôn nhân đồng tính, thưa anh?
Ngoài Đài Loan ra thì trong vùng Á Châu, Thái Bình Dương có Úc Đại Lợi hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính vào tháng 12 năm 2017. Và kể từ đó đã có hàng ngàn lễ cưới đồng tính xảy ra. Hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa tại Tân Tây Lan kể từ năm 2013.
Vâng, và câu hỏi kế tiếp thưa với anh là có cách nào không khuyến khích người di dân đi bộ từ Trung Mỹ đến biên giới Hoa Kỳ, Mexico được hay không thưa anh?
Như thượng nghị sĩ Lindsey Graham muốn chính phủ Hoa Kỳ mở những cái văn phòng xin lánh cư ở ngay trên đất của Mexico và ngay trên đất của các nước Trung Mỹ. Người di dân nếu muốn xin lánh cư thì nộp đơn ở những văn phòng này. Nếu được chấp thuận thì họ có thể bay đến Hoa Kỳ hợp lệ để nhập cảnh hợp pháp. Nếu không được chấp thuận thì họ có thể không bao giờ được nộp đơn xin lánh cư nữa. Mặc dù họ có vượt biên đến Hoa Kỳ qua Mỹ Tây Cơ thì cũng sẽ không được hợp lệ.
Và một câu hỏi nữa, thưa với anh Lê Minh Hải, để những nhân viên của tòa Bạch Ốc nào là tác giả đưa ra những cái đề nghị di trú mới vậy thưa anh?
Những người nhân viên cao cấp đó là ông rể Jared Kushner và ông Stephen Miller, một cố vấn cao cấp của tòa Bạch Ốc. Cả hai người này nổi tiếng về những quan điểm chống di dân. Cha mẹ, ông bà của hai người này là di dân Do Thái, đã vượt thoát từ một cái vùng thuộc địa của Liên Xô cũ và sau đó tìm cách di dân đến Hoa Kỳ. Và họ cũng chẳng có thành tích gì, chẳng có khả năng gì giống như là những yêu cầu trong đề nghị thay đổi hệ thống di trú mới đây của ông Kushner và ông Miller.
Dạ vâng, hồi trước thì họ đi qua như vậy mà bây giờ họ lại ngăn cản những người gần giống như vậy. Vâng, và sau đây thì chúng ta đã có thính giả gọi vào. Mời quý thính giả trên đường dây 9045. Hello. Hello. Dạ vâng, mời chị đặt câu hỏi thưa chị.
Thưa anh Hải, tên Hải Nam. Và tôi bảo lãnh cho chị, cho một người nhà người anh. Mà bây giờ có đứa con 21 tuổi. Mà cháu đến lấy dự định để suy đó là tháng 3 năm 83 hoặc là 8. Mà văn chữ approval thì tháng 4 năm 10. Như vậy thì khi mà tôi nghe nói là cháu sắp đến tháng 11 này là cháu được 21 tuổi. Mà tới có thể 21 thì mới được phỏng vấn. Thì người ta nói là chỉ cần phải bổ túc giấy tờ cho cháu là giống như một làm cái tờ đơn để mà coi như mình cứ xin tái, xin một chút hồ sơ. Thì bây giờ có đúng không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chị. Hiện nay thì như chị và quý vị thính giả biết, những anh em đang xét tháng 4 năm 2006. Trường hợp của chị là tháng 3 năm 2008, phải không?
Dạ vâng.
Và như vậy là còn khoảng 2 năm nữa thì mới được xét tới. Hai năm đó là mình chỉ chuẩn đoán thôi, chứ không có gì là chắc chắn. Nếu mà 2 năm nữa đó, thì cháu ấy là 23 tuổi, phải không? Bởi vì tháng 11 này là cháu 21, mà 2 năm nữa là cháu 23. Mà hồ sơ của chị là có được 2 năm để khấu trừ. Vì tháng 4 năm 2010 là hồ sơ được chấp thuận, cho nên là chị có 2 năm 1 tháng để khấu trừ. 2 năm 1 tháng khấu trừ, mà nếu như cháu 23 tuổi trừ ra 2 năm 1 tháng thì cháu có thể dưới 21, có thể thôi nha. Cho nên đây là trường hợp mà chúng ta phải cần chờ tới cái ngày đáo hạn ưu tiên thì mình mới biết chắc chắn là cái số tuổi của cháu là số nào, và mình có được 2 năm 1 tháng để khấu trừ thì có làm cho cái tuổi của cháu dưới 21 hay không. Không có những cái cách thức nào để xin khóa lại cái tuổi ngay trước cái giờ mà họ đã xét tới cái hồ sơ của mình được đâu. Phải chờ cho tới cái ngày tháng 3 của năm 2008 thì mới biết được chắc chắn, và từ đó mới yêu cầu những cái cơ quan duyệt xét cho xét cái tuổi của cháu theo cái tiêu chuẩn là bảo vệ tuổi cho các em tuổi vị thành niên, tức là cái chương trình CSPA đó thưa chị. Bởi vậy
anh có phải cái ngày mà đáo hạn có phải là ngày mở hồ sơ để em chuẩn bị không ạ?
Đó là cái ngày ưu tiên. Ngày ưu tiên của hồ sơ chị là tháng 3 năm 2008. Cho nên là mình nghĩ rằng là còn 2 năm nữa thì có thể là tháng 3 năm 2021 nó mới tới cái phiên. Mà khi đó thì cháu có thể là 23 tuổi hay là 22 tuổi rưỡi. Thì khi đó mới tính được cái tuổi, chứ bây giờ chỉ có chuẩn đoán thôi, không có một công thức gì có thể tính được chính xác ngay từ bây giờ.
Dạ vâng, nếu lúc đó thì mình mới làm giấy tờ gì cần phải làm thì ở trên nó họ báo cho mình, không ạ?
Dạ đúng vậy. Hoặc là chị có thể nhờ văn phòng Robert Mullins để có thể theo dõi, để có thể tính được cái thời gian để bổ túc hồ sơ và xin khấu trừ cái tuổi của cháu quá lố so với cái 2 năm 1 tháng được khấu trừ trên cái quy định của CSPA.
Mình vẫn cứ đợi cho nó người ta báo về, nếu có mình mới làm, chứ mình không được làm gì trước hết, phải không?
Đúng vậy, đúng vậy. Chị chỉ có theo dõi trước thôi, chứ không có được làm gì trước cả. Nhá. Rất là cảm ơn câu hỏi này của chị, rất hay. Rất nhiều bà con của chúng ta có con cái có cháu chắc trên 21 tuổi, 25, 27 tuổi, nhưng mà cái thời gian để khấu trừ nó dài hơn là cái thời gian của chị. Họ cũng có 5-7 năm để khấu trừ, trường hợp của chị chỉ có 2 năm 1 tháng thôi, cho nên nó cũng hơi là chật vật. Vì vậy phải cần theo dõi cái sự duyệt xét của sở di trú của Bộ Ngoại giao, họ công bố hàng tháng, văn phòng này cũng công bố vào giữa tháng cái lịch duyệt xét, thì chị sẽ dựa vào đó để xem là bao lâu nữa nó tới cái thời gian ưu tiên của chị là tháng 3 năm 2008 nhé. Rất là cảm ơn câu hỏi này.
Cảm ơn anh
ạ. Dạ vâng, xin chào chị, và chúng ta vẫn mở ra các đường dây mời của
vâng, tại miền Bắc có thính giả gọi vào
775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Và tại miền Bắc
kế tiếp.
Dạ. Vâng, tại miền Bắc đang chờ nãy giờ, xin lỗi chị Hải Lan nhé. Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Thưa, phải tôi không ạ?
Dạ dạ, chào cô ạ. Cô đặt
dạ,
câu hỏi.
Tôi xin hỏi là cái F3 tới đâu rồi?
Vâng, F3 đã xét tới ngày 22 tháng 12 năm 2006 thưa cô. Cô điều chỉnh cái radio lại vì nó có nghe tiếng hú đó. Nhá.
Dạ. Ừ. Mà tôi thấy là trên đài ông Nam Lộc nói là cái tháng 6 này nó có lịch mới tăng nhiều lắm.
Dạ đúng rồi. Chúng tôi đang đọc cái lịch của tháng 6 đó là tăng F3 tăng được 6 tuần. 6 tuần là một cái thời gian khá dài. Cho nên là tăng tới ngày 22 tháng 12 năm 2006 cô nhé. Cô
dạ.
Xin cô tắt cái radio
dạ,
dùng.
Xin
cô tắt.
Ạ.
Dạ. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều.
Cô xin chào.
Vâng, ở miền Nam xin mời thính giả trên đường dây 9044 ạ. Hello. Vâng, 9045 xin mời thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Vâng, miền Nam xin mời thính giả trên đường dây.
Hello, xin mời lên tiếng ạ.
Dạ chào chị. Chị cho tôi hỏi trường hợp bây giờ tôi nghe nói hôm nay lực di trú mới không cho bảo lãnh anh chị em rồi. Thì bây giờ những cái trường hợp mà đã nộp đơn bảo lãnh nhưng mà chỉ có nhận cái receipt thôi, chưa có giấy tờ rồi gì hết, thì như vậy thì cái lực mới này nó có ảnh hưởng gì hay không thưa chị?
Dạ thưa anh, chắc là anh chỉ nghe những cái tin đồn thất thiệt thôi. Không có cái luật mới nào mà không cho bảo lãnh anh chị em hết. Cái chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay là nói tới vấn đề Tổng thống Donald Trump muốn thay đổi cái việc bảo lãnh qua cái hình thức là chấm điểm dựa trên cái thành tích. Dựa trên cái thành tích về vấn đề tiếng Anh, về vấn đề nơi cư ngụ là từ châu Âu, về vấn đề văn hóa, về vấn đề lịch sử, về vấn đề công an việc làm và tay nghề vân vân, chứ không có mà muốn cái chương trình này được trở thành luật thì phải qua Quốc hội. Mà bên phía Quốc hội thì bà Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi đã nói rằng là tới Hạ viện là chúng tôi sẽ chấm dứt, bác bỏ cái đề nghị này ngay. Cho nên tóm lại chương trình bảo lãnh vẫn được tiếp tục thưa anh. Nhất là diện anh chị em vẫn được tiếp tục, nếu như anh đã nộp hồ sơ rồi thì không có lo âu. Những người nào chưa nộp hồ sơ, chúng tôi khuyên là nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt. Có thể có những cái sự thay đổi trong tương lai, nhưng mà hiện nay chúng tôi không thấy cái sự thay đổi đó nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong một cái tương lai từ đây cho tới ngày bầu cử năm 2020 nhé.
Vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải, và chúng ta có thính giả tiếp theo trên dây 9043. Hello.
Hello, dạ. Xin kính chào cô Hải Lan, xin kính chào anh Đăng Minh Hải.
Xin chào.
Dạ, dạ tôi có khó câu hỏi là tôi đang làm hồ sơ bảo lãnh cho các con nhỏ em khoảng 10 năm rồi. Bây giờ tôi muốn làm một cái hồ sơ nữa, tôi còn bảo lãnh cho người vợ sắp cưới của tôi nữa. Dạ, dạ tôi có được không? Hay là chỉ mình chỉ làm một cái hồ sơ thôi? Dạ, tôi xin cảm ơn.
Dạ, kính chào anh và kính cảm ơn anh đã gọi vào cho chương trình của Robert Mullins International hôm nay. Vấn đề một người công dân Hoa Kỳ có càng nhiều hồ sơ nếu như hợp lệ là càng tốt thôi, chứ không có bất kỳ một cái sự giới hạn nào hết. Và năm 2009, tức là 10 năm trước, anh đã lập một hồ sơ bảo lãnh anh chị em. Thì bây giờ anh muốn bảo lãnh thêm bao nhiêu hồ sơ nữa cũng được, không có vấn đề. Vấn đề ở đây là đến cái kỳ hạn duyệt xét thì anh được yêu cầu lập một cái thủ tục bảo lãnh tài chánh. Và nếu như anh đang bảo lãnh một gia đình thì sở di trú và Bộ Ngoại giao sẽ yêu cầu là anh có một cái lời tức tối thiểu là bao nhiêu là được bảo lãnh cho một gia đình hai người chẳng hạn, hay là bốn người chẳng hạn, hay là anh cộng thêm một cái thành viên nữa là năm người. Thì tùy theo cái con số người anh bảo lãnh và anh phải cung cấp cái thủ tục bảo lãnh tài chánh đủ với cái lời tức. Chỉ vậy thôi, không có vấn đề gì cho ngài cả.
Dạ, xin cảm ơn Lê Hải, xin cảm ơn cô Hải Lan.
Dạ, bye bye. Vâng, kính chào ông. Dạ vâng, chúng ta có thính giả kế tiếp trên dây 9044.
Dạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh ạ.
Anh ơi, anh bằng nhỏ chị, cái radio lại.
Như vừa rồi, luật sư có nhắc tới là bảo lãnh anh chị em vẫn còn. Chị cho hỏi là tôi đã có quốc tịch rồi, tôi muốn bảo lãnh em tôi. Nhưng mà em tôi hiện giờ thì đang du học ở Mỹ. Vậy có em tôi có phải trở về Việt Nam không, hay là ở đây làm thủ tục được?
Vâng, câu hỏi này rất hay. Người em này, nếu như anh chưa làm thủ tục bảo lãnh thì vẫn có quyền làm ngay bây giờ. Nhưng mà anh phải lưu ý một điều là sẽ cần chờ khoảng 13 năm mới sử dụng được cái hồ sơ bảo lãnh ngày hôm nay. Vì vậy trong vòng từ đây cho tới 13 năm tới đó, người em nếu như muốn tiếp tục ở lại Hoa Kỳ này là phải duy trì tình trạng hợp lệ du học sinh hay là công ăn việc làm hợp lệ để chờ đợi cái hồ sơ của anh. Còn nếu như không có những cái cách thức để duy trì cái sự hợp lệ đó thì nên trở về Việt Nam ở một cái thời gian nào đó để chờ đợi cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em của anh xảy ra nhé. Chúng tôi nghĩ rằng là bất cứ một cái diện nào hiện nay để bảo lãnh cho thân nhân của chúng ta là anh với quý vị thính giả nên thực hiện ngay. Chưa có một cái sự thay đổi hay là giới hạn nào trong cái hệ thống di trú hiện tại, có thể trong tương lai, nhưng mà hiện nay thì vẫn cho bảo lãnh hạn hoi, cho nên là anh cứ tiến hành làm. Cái việc làm đợi bao lâu là tùy theo cái dạng cái diện của mình. Diện anh em hiện nay là 13 năm nhé. Rất là cảm ơn câu hỏi của anh. Văn phòng Robert Mullins là văn phòng tham vấn về di trú, không phải văn phòng luật sư.
Tạ Nguyên xin kính mời quý thính giả tại miền Bắc gọi vào với số điện thoại 408-294-3888, 408-294-3888. Thưa chị Hải Lan tại miền Nam.
Còn có một phút nữa thôi, quý vị có thể gọi ngay 775-9043, 775-9044 và 775-9045 ạ.
Chúng ta còn một phút thì có thể là đây là một cái cơ hội tốt để có thể nhắn với quý vị bà con là nếu như chúng ta thực hiện ngay cái hồ sơ trước khi có cái sự cải tổ về di trú, trước khi có cái sự cải tổ về các diện đầu tư, các diện công an việc làm chẳng hạn, thì những cái hồ sơ đó sẽ được duyệt xét với cái tiêu chuẩn cũ. Ví dụ như là một cái hồ sơ anh chị em đã nộp vào rồi và bây giờ đang có cái biên lai, thì nếu như có cái sự cải tổ nào xảy ra trong tương lai gần, vẫn cái hồ sơ đó vẫn được duyệt xét theo cái quy định cũ, không có vấn đề là bị thay đổi giữa chừng. Quý vị không có phải lo âu về việc đó. Nhất là cái chương trình đầu tư EB-5 hiện nay có rất nhiều cái thông tin nói rằng là sẽ cải tổ và lên cái vốn kể từ mùa hè này. Và khi mà lên vốn như vậy thì sở di trú bao giờ họ cũng cho mình một khoảng thời gian để chấp hành, đó là khoảng 30 cho tới 60 ngày. Cho nên vẫn có thể thiết lập một cái hồ sơ đầy đủ để nộp trước cái thời hạn được hiệu lực. Thì đó là một trong những cái sự thuận lợi mà quý vị nên dùng cái sự hợp lệ của cái thời gian được ân hạn đó để lập hồ sơ ngay từ bây giờ. Chúng ta không biết được cái tương lai chương trình di trú sẽ đi về đâu, nhưng mà hiện nay thì vẫn được tiếp tục như những cái quy định cũ. Thưa chị Hải Lan.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Minh Hải và Thảo Nguyên, và chúng ta đã hết giờ, xin hẹn vào chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn anh.
Vâng, Thảo Nguyên cũng xin chào chị Hải Lan và quý vị thính giả tại miền Nam. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cũng như xin mời quý thính giả tại miền Bắc tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ. Chăm hay không bằng tay quen, xe là phương tiện cũng là thể diện. Tại Star Auto Services, chúng tôi chỉ chuyên về Mercedes, BMW và Audi.
Chủ nhân từng là thợ máy nhiều năm kinh nghiệm cho các hãng xe tên hiệu kể trên, quy tụ một dàn thợ giỏi tay nghề, chuyên sửa chữa và bảo trì đúng mức chiếc xe của quý vị để luôn chạy tốt và trung thành theo ý muốn của quý vị.
Hãy đến với Star Auto Services, quý vị sẽ luôn hài lòng và yên tâm vì nơi đây chuyên trị Mercedes, BMW và Audi, có hệ thống máy định mệnh chính xác, dùng toàn phụ tùng tốt, giá cả phải chăng, việc làm bảo đảm.
Star Auto Services tọa lạc tại 1555 sau đường số 10, thành phố San Jose, California 95112, điện thoại 408-280-7002, 408-280-7002. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn thành tín Victory Jewelry Vĩnh Thành bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình thành tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn thành tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Quý vị vừa theo dõi chương trình hội thoại kiến thức di trú và thăng tiến thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.